18y.net giới thiệu câu chuyện chinh phục gái đẹp phần 30. Phần 30 vẫn trong tình trạng hưng phấn, Đinh Nhị Cẩu cũng không có buông tha cô, vẫn như cụ vuốt ve toàn thân mỗi một tấc da thịt. Cô thật vất vả mới hồi phục tinh thần lại đối với hành động vừa rồi của mình, hiện tại mới vì hạ sốt mà cảm thấy thẹn thùng. Hơn nữa nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu mỉm cười dâm đãng biểu tình, cô càng cảm giác xấu hổ. Chị chấm TSO ải mái không? Đinh Nhị Cẩu ở bên tai cô nhẹ giọng nói, ngồi phịch ở trên người Đinh Nhị Cẩu. Cô gật đầu một cái, rồi cúi đầu nhẹ nhàng cắn bả vai thịt của Đinh Nhị Cẩu một ngụm, tỏ vẻ trả lời. Cao trào qua đi, toàn thân da thịt vẫn còn hưng phấn đỏ hồng. Cô vẫn đang hưởng thụ hắn khẽ vuốt ve, hơn nữa rõ ràng cảm giác được dương vật Đinh Nhị Cẩu cứng rắn như cụ mất thăng bằng chạm trên bụng của mình. Cái của em lớn quá. Cầm lên chị có cảm giác như thế nào? Đinh Nhị Cẩu vừa nói, một bên lại đem tay cô kéo qua để lên dương vật. Dương Phụng Tê lần này rất tự nhiên, chủ động hai tay nắm dương vật khuấy động lấy. Đã trải qua trước mặt Đinh Nhị Cẩu rên la khoái cảm khi đạt được cực khoái, giờ thì cô không hề e ngại nữa, thay vào đó là bản chất dục vọng thèm khát của người đã làm đàn bà trỗi dậy. Bất quá Đinh Nhị Cẩu cũng xác thực có tự tin, tiền vốn của hắn Dương Cụ cũng không phải người đàn ông bình thường có thể có sánh được, cứng quá. Dương Phụng Tê một bên khuấy động vừa thầm nghĩ. Cô càng lúc càng đậm thêm cảm giác như say mê loạn tình, trong lòng ngứa ngáy không thể dừng, lúc này chỉ muốn dương vật hắn đâm vào phía dưới, sẽ trở nên là tư vị gì đây? Khẳng định cùng Trần Tiêu Tử cảm giác hoàn toàn khác nhau, vừa nghĩ tới bị dương vật tiến nhập vào trong cơ thể, âm đạo của cô trở lại một vòng chu kỳ mới, dịch nhớn lại tươm ra. Đinh Nhị Cẩu để cho cô dạng chân ở trên cặp đùi hắn, ngồi trên ghế sofa ôm chặt cô, hắn chưa vội đưa dương vật cắm vào âm đạo cô, vì biết rằng cuộc giao hoan sẽ sớm trôi qua, tinh thần cứng rắn của người đàn bà này sẽ trở lại và nắm lấy nhược điểm của hắn, chỉ có cách là cố gắng chế phục thể xác và tâm hồn của người đàn bà này triệt để. Thì mới có thể làm chủ được tình thế. Hắn đã quan niệm có những người đàn bà không nên ăn, nhưng nếu đã ăn mà không nắm được thì sẽ là con dao hai lưỡi đâm ngược vào thân thể của mình. Chết mà không biết vì sao mà chết. Đinh Nhị Cẩu đột nhiên mạnh mẽ bắt lấy hai bầu vú kiên cố của Dương Phụng Tê tùy ý đùa bỡn, xúc cảm nhẵn mịn, co giãn 10 phần. Trong tay sức lực không tự kìm hãm được lại tăng lên vài phần, Đinh Nhị Cẩu trong mắt dục hỏa lúc này càng thêm mãnh liệt, hắn không nói hai lời, đem khuôn mặt hướng tới giữa rãnh thâm thúy hai vú chôn thật sâu, vùi đầu như con chó hoang đói khát nhiều ngày, tham lam bú liếm bộ ngực của cô. Rất nhanh hắn mở ra miệng ra xì xì hút trên đầu núm vú, đầu lưỡi Đinh Nhị Cẩu rảo hoạt giống lưỡi rắn chợt nhập, dồn dập linh hoạt cuốn lấy cuồng nhiệt khinh bạc bầu vú của Dương Phụng Tê. Thân thể cô phản ứng càng lúc càng lớn, trong mũi hô hấp dần dần nặng nề hơn, trên hai đầu núm vú từ lâu trở nên đứng thẳng cứng rắn như đá. Cô biết mình đầu vú đã đột dựng sưng cứng lên cực độ sau mỗi lần đầu lưỡi hắn cuốn vào, âm hộ ngứa ngáy vô cùng khó chịu, mà thằng này vẫn chưa chịu đâm vào. Bản tính kiêu ngạo của cô lại nổi lên cho nên không năn nỉ hắn, chỉ đành giả vờ hỏi chuyện với mong muốn hắn hiểu mà kết thúc mau sự tra tần dằn vặt này. Nhị Cẩu của em lớn như vậy, bị em chơi đùa các phụ nữ kia không sợ sao? Sao lại sợ? Khi em chơi đùa, bọn họ đều nói đây mới thật sự là hưởng thụ. Dương Phụng Tê cảm thấy lời của bọn họ về đề tài thật sự rất dâm đãng. Nhưng giờ thì lòng hiếu kỳ của cô lại mạnh hơn mục đích chính của mình rồi, nhịn không được nũng nịu hỏi, tại sao phải em biết bọn họ hưởng thụ à? Kể cho chị nghe một chút đi cũng được. Để em kể từ từ cho chị nghe. Dương Phụng tê dạng chân ở trên đùi Đinh Nhị Cẩu. Chân của hắn lông thật nhiều, làm thành cô ngứa thêm một ít. Cô cố nén, đang chuẩn bị bàn tay nắm chặt dương vật Đinh Nhị Cẩu, không nghĩ tới hắn đem chân nhấc lên. Cô mất đi trọng tâm, trên thân tự nhiên đi đổ về phía trước nhất. Hai tay liền ôm vào trên cổ của Đinh Nhị Cẩu, hai người bọn họ lúc này đều là Trần Như Nhộng. Bên dưới cái âm hộ của Dương Phụng Tê, âm vật lúc này vừa vặn rắn lên thân cây dương vật nóng hổi. Một trận khoái cảm lại truyền ra, đây có lẽ là bởi vì mới vừa qua cơn cao trào không lâu, âm hộ trở nên càng thêm nhạy cảm. Cô đỏ mặt trừng mắt nhìn Đinh Nhị Cẩu liếc mắt một cái. Muốn nghe chuyện thật sao? Đinh Nhị Cẩu cười dâm đãng nói, muốn. Dương Phụng Tê dậy dụa thân thể mềm mại sẵn giọng. Lúc này Đinh Nhị Cẩu khóe miệng lộ ra vẻ dâm, hai tay kéo vào hai chân của cô đang dạng chân ra để cho bộ phận sinh dục của cô sát chặt vào dương vật, một bên dùng sức xoa cái mông, một bên kể cho cô nghe chuyện điền ngạc như dụ dỗ. Hắn như thế nào, vừa xoa vừa ép Lý Phượng Ni ra sao, cưỡng bức La Tử Hàm khi say rượu về, và khi hắn đưa được dương vật vào âm đạo thì các cô ấy phản ứng thích thú ra làm sao. Đương nhiên hắn không nói ra tên thật và hoàn cảnh mỗi người, giờ này không biết là thằng này ngu hay là khôn nữa, và ai sẽ thắng ai trong cuộc chiến cân não giữa hắn là Dương Phụng Tê đây. Dương Phụng Tê gắt gao vây quanh lấy hắn, mông ngồi ở trên đùi, bên trong gian phòng cô và hắn trần truồng ôm chặt cùng một chỗ, không còn nỗi bận tâm, ganh đua ngoài đời, trò chuyện màu vàng dâm uế về tình dục. Đinh Nhị Cẩu dâm ngữ có duyên, cô thỉnh thoảng phát ra tiếng cười làm nũng, thật sự là xuân sắc lưu nhân. Đinh Nhị Cẩu đem chuyện cưỡng gian, dụ dỗ, gian dâm, trải qua nói liên tục, hắn cũng dùng từ thật sự là dâm đãng hết sức. Dương Phụng Tê nghe qua tình dục thêm đại động, cô biết có người bị hắn cưỡng gian, nhưng cuối cùng đều bị năng lực hắn chinh phục. Đinh Nhị Cẩu thật là có khiếu của một lão thủ bụi hoa. Lúc này Dương Phụng Tê hai tay ôm cổ của Đinh Nhị Cẩu, eo nhỏ như rắn nước không ngừng vặn vẹo, dịch nhờn trong âm đạo chảy thấm vào khe hở chính giữa hai mép nhỏ âm hộ, làm trơn nhớt âm vật đang để ở trên dương vật to. Miệng âm đạo khẽ mở cái miệng nhỏ nhắn cạ mút vào thân cây thịt kê ngay chính giữa khe hở, vừa nghe chuyện cũ dâm đãng, vừa chủ động ma sát lấy dương vật của hắn. Hai người bọn họ bộ phận sinh dục kịch liệt ma sát, dương vật to của hắn mang đến khoái cảm, dương vật như càng to càng nóng muốn thiêu đốt cả hai người. Đinh Nhị Cẩu giờ không nói gì nữa, hai tay nâng cái mông đầy đặn của cô, một bên bóp xoa mông thịt, một bên dùng sức áp mạnh cái mông đẹp làm cho âm hộ cô càng thêm cạ nhiều trên thân dương vật. Hắn cũng há mồm ngập vào núm vú không ngừng mút vào, Dương Phụng Tê các nơi gợi cảm đều bị xâm phạm, trắng tinh thân trần như nhộng, mặt đỏ mồ hôi đều xuất hiện toàn thân. Bộ phận sinh dục cô không ngừng mút liếm lấy dương vật, từng giọt dịch nhờn không ngừng tràn ra bên ngoài, vú hòa trong ngực đè ép lông đen âm hộ với lông thô nhám trên xương mu dương vật. Âm thần và dương vật to kề sát mài rũa, cực đại kích thích cô. Loại tình dục này kích tình tính trò chơi thật sự là sung sướng, chỉ thấy động tác của cô càng lúc thêm chủ động, càng thoải mái, càng kịch liệt. Trong lúc nhất thời trong cả căn phòng chỉ còn lại có tiếng động ma sát trơn trượt, nhọp nhẹp của hai bộ phận sinh dục truyền tới. Đinh Nhị Cẩu đối với phụ nữ giờ đã có kinh nghiệm thực chiến phong phú, hắn nhìn nét mặt của cô, nghe ra tiếng rên rỉ dâm đãng thì nhìn ra là cô đã bị khuất phục. Vì thế Đinh Nhị Cẩu hai tay ôm vòng eo mềm mại của, tiếp tục dùng đại gia hỏa của hắn kịch liệt ma sát lấy âm hộ cô. Một bên nhẹ nhàng thả nhẹ đem miệng chuyển qua trên cái cổ tinh tế trơn bóng của liếm, miệng càng không ngừng xâm nhập, cô không tự chủ hé miệng. Đinh Nhĩ Cẩu lập tức phun ra đầu lưỡi cuốn lấy đầu lưỡi cô, hai người môi thật ngậm cùng một chỗ, ướt nhẹp đầu lưỡi của hắn, chui vào trong miệng cô khuấy động. Thỉnh thoảng hắn mút ở đầu lưỡi của cô, lại nhẹ nhàng liếm của quanh lời, nhẹ nhàng đảo quanh, cô cũng thân thiết liều mạng mút vào nước bọt hòa đầu lưỡi hắn. Bọn họ dụng tâm thưởng thức lẫn nhau nước bọt đối phương, lại điên cuồng cọ sát một hồi, Dương Phụng Tê cũng không chịu được nữa, nội tâm rất muốn dương vật Đinh Nhĩ Cẩu nhồi vào âm đạo. Nhưng lý trí kiêu ngạo lại nói cho cô biết không nên gấp gáp như vậy, vì thế cô chỉ có thể hai tay chống đỡ bả vai Đinh Nhĩ Cẩu, cao thấp khởi động cái eo nhỏ, lên xuống giống như tư thế, làm tình. Chỉ khác là dùng âm vật cả trên thân dương vật thô to của hắn, đôi vú đầy đặn tựa như quả bóng cao su không an phận, phập phồng phát động theo cái đầu lắc lư. Mái tóc dài phiêu lãng sang trái qua phải, lúc này Đinh Nhĩ Cẩu miệng mỉm cười âm trầm, một bàn tay cầm lấy Dương Phụng Tê eo nhỏ, tay kia thì lại nâng cái mông của cô, dùng sức. Làm cho cái mông hướng về phía trước nâng cao nổi lên hơn 20 cm, miệng thì liếm vào trên vành tai của cô, vừa vặn đặt miệng âm đạo ngay trên quy đầu, đây là đòn chí mạng với Dương Phụng Tê. Huống chi quy đầu của hắn đang tận tình ma sát miệng âm đạo của cô, à chị muốn em đâm vào đi, bộc hai chân như chân ếch ngồi, miệng âm đạo như đứa bé bú mút trên quy đầu của Đinh Nhĩ Cẩu, thoáng cái cả thân cây dương vật như mất hút trên đám lông đen rối bời của âm hộ cô. A sướng đến điên mất thôi, trong tiếng kêu rên của cô, một làn nóng đặc âm tinh xuyên thấu qua cổ tử cung, trực tiếp phún đến trên mặt, quy đầu của Đinh Nhĩ Cẩu. Đêm nay đây là lần thứ hai cô đạt được cực khoái, ngã ngồi ở trên đùi hắn, qua một thời gian cô mới thanh tỉnh lại. Khi tỉnh táo lại liền phát hiện Đinh Nhĩ Cẩu đang vùi đầu hôn lấy giữa rãnh hai bầu vú khêu gợi, cô xấu hổ lấy tay đánh nhẹ trên hai vai Đinh Nhĩ Cẩu, sẵn giọng, em thật là xấu, người ta bị như vậy mà còn chưa chịu tự cắm vào. Đinh Nhĩ Cẩu nhìn cô rồi cười rộ lên, hắn chỉ ngón tay về phía dưới mông cô nói, chị xem một chút. Dương Phụng Tê cúi đầu vừa thấy, chẳng những trên mặt cả trên cổ cũng đỏ bừng bừng lên, thì ra sâu trong âm đạo phun ra âm tinh theo dương vật Đinh Nhĩ Cẩu còn ngâm ở trong âm đạo chảy xuống, chẳng những làm bắp đùi của hắn, mà đám lông đen trên xương mu của dương vật toàn bộ ướt nhẹp, ngay cả đệm sofa dưới mông Đinh Nhĩ Cẩu cũng cho thấy dấu vết dịch nhờn lắng đọng. Nhìn thoáng qua, gần kề dưới chân ghế sofa là cái quần lót màu đỏ của Dương Phụng Tê bị hắn xé rách vứt ra nằm lăn lóc. Đinh Nhĩ Cẩu hơi khom cái quần lót chộp trong tay định lau bớt dịch nhờn. Cái quần lót vải rất mỏng nhưng nơi miếng vải ở đáy quần có lớp hơi dày hơn. Qua ánh sáng đèn hiện lên một đốm loang mờ hình bầu dục nơi ôm vào cái khe của âm hộ. Còn mơ hồ tản mát ra một mùi vị thông thường của bộ phận sinh dục người phụ nữ, Đinh Nhĩ Cẩu không khỏi đem nó phóng tới mũi giữ, hít thật sâu ngửi không ngừng. Vết đốm loang với mùi khai khai nước tiểu, lệch xuống dưới, nơi chỗ quần lót che lỗ hậu môn thì hơi hơi nặng mùi của sự bài tiết cửa sau ngấm ngầm thoang thoảng bay lên. Hắn le lưỡi liếm nhẹ lên thưởng thức vị mặn mặn của sự ô uế trong cái quần lót của Dương Phụng Tê, nhìn hắn không e ngại có mùi, cứ như vậy tập trung ngửi quần lót của mình. Cô chỉ cảm thấy trái tim mình rất nhanh ấm áp hạnh phúc, cô cười khanh khách làm nũng nói, vô lại, dễ ngửi như vậy sao? Bỗng nhiên Đinh Nhĩ Cẩu trong lòng thỏa mãn đạt tới cực điểm. Hắn hưng phấn thở hổn hển, trong ngực kịch liệt phập phồng, đại quy đầu lại khoa trương bạo trướng đến trước nay chưa có khổng lồ, gầm nhẹ một tiếng, hắn nằm lấy vai Dương Phụng Tê. Hắn dùng lực cầm lấy hai bên mông to Dương Phụng Tê, bụng dưới về phía trước mãnh lực hởi lên một cái, côn thịt hùng tráng lên tiếng trả lời bắt đầu xông lên, ai ui. Dương Phụng Tê bị đánh bất ngờ, phản xạ có điều kiện kêu thành tiếng, hắn giờ nửa ngồi, nửa nằm dựa trên ghế sofa, nâng hông của cô, dương vật chậm rãi động đậy, côn thịt bắt đầu dần dần tăng tốc. Bàn tay đánh mạnh bốp bốp trên cái mông của cô, âm hộ khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt, dương vật mạnh mẽ đút vào rút ra, Dương Phụng Tê mềm nhụn ngồi phịch ở trong ngực hắn. Cặp mông đẩy đà trắng như tuyết bị va chạm tựa như cơn sóng vỗ rào rạt, côn thịt mỗi một lần nặng nề đâm vào, hạ thân liền nghênh đón cơn gió bão táp cuồng như mưa loạn đảo đánh. Từng cơn khoái cảm ụp đến không khiến nàng gồng lấy thân mình, theo bản năng lớn tiếng rên rỉ, Dương Phụng Tê cả người phát run, cổ họng như là bị bóp nghẽn, thật là khó chịu. Âm đạo cũng phát sinh một cơn ngứa ngáy dị thường, cô không khỏi khó chịu uốn éo người, mông cũng bắt đầu chậm rãi kết hợp nhún nhảy, đinh nhĩ cẩu phấn khích càng hung hăng đút vào lên xuống. Trên thân dương vật, 2 mét nhỏ phấn hồng huyệt thịt nhảy loạn, dịch nhờn trắng sữa dâm không ngừng chảy ra, hai người chỗ nối tiếp ẩm bộ phân sinh dục ướt núc ních một mảnh, a thoải mái. A, người ta sắp bị giết chết á, sâu trong âm đạo được nhét căng phồng, khoái cảm sảng khoái, làm cho Dương Phụng Tê không ngớt lớn tiếng kêu dâm đãng, càng kêu càng thoải mái. Tâm tình cũng càng ngày càng kích động, Dương Phụng Tê đang rên rỉ thì bị đinh nhĩ cẩu rút dương vật ra, ôm đem tới trước cái bàn tiệc, hắn để Dương Phụng Tê khom người hai tay nằm cạnh bàn. Mông vẫy lên, dạng chân, đôi bàn tay hắn đem hai bên mông bự đẩy ra, xuất hiện lỗ nhỏ hậu môn với một lớp nếp gấp nhăn đang đong đầy nước nhờn từ âm đạo chảy xuống dính lên. Bàn tay hắn sờ soạng lần mò xuống giữa khe đít cô, ngay sau đó Dương Phụng Tê chợt thấy có điều không đúng lắm, khi cảm giác khuôn mặt hắn đang nghịn vào mông đít mình. Nhưng cô vẫn cắn răng không nói gì, khi hậu môn bắt đầu nhột nhột thì chỉ thầm nghĩ, ai u, hắn bắt đầu liếm mình hậu môn, đầu lưỡi của hắn linh hoạt tựa như một cái con rắn nhỏ, hướng trong hậu môn chui, a, hắn đem ngón tay chen vào rồi, lại cắm vào một cái, ui, đau quá, muốn nứt ra, hắn bắt đầu động rồi, càng đau mình lại càng hưng phấn. Không được, chấm ti ai em muốn nhảy ra ngoài, a, bên trong âm đạo ngứa quá, Dương Phụng Tê đành thẹn thùng quay đầu, cầu hắn, đừng, đến đi, chị chỉ muốn, cho nó vào thôi, đinh nhĩ cẩu nghe vậy, nắm lấy côn thịt, quy đầu nhẹ nhàng cọ sát ngay ngay đầu nhỏ hồng hồng sung huyết nhô ra của âm vật, Dương Phụng Tê phát ra liên tiếp tiếng rên rỉ, trầm bổng, tuyệt vời. Không cách nào hình dung khoái cảm nháy mắt truyền khắp toàn thân của cô, âm đạo hơi hơi co rút lại lấy, như muốn cắn nuốt lấy dương vật cuồng bạo, đã muốn đâm vào rồi sao, chị chó cái. Biểu hiện dâm đãng một chút đi, đinh nhĩ cẩu mắt lóe lên như dã thú, mắng một câu, sau đó thân thể hắn nghiêng về trước, bàn tay hắn dùng sức bấu lên trên bờ mông cô. Dương vật từng chút đánh vào sâu trong âm đạo, rồi sử dụng hết khí lực, nhanh hơn, mạnh hơn, cuồng đảo cắm vào rút ra dương vật trong âm đạo không ngừng. Ừ, chị là chó cái của em, a a, đâm chết chị đi, bốp bốp, tiếng vang xuất phát từ da thịt của hai bên mông cô đang bị đinh nhĩ cẩu đánh lên như trừng phạt kẻ thù, đúng là đồ chó cái. Đánh cho chừa, đúng, đúng, chị là chó cái, đánh mạnh nữa đi, hưng phấn từ nỗi đau rát ra thịt trên mông đít liên miên cộng hưởng từ sự khoái cảm bên trong âm đạo rồi chạy khắp toàn thân. Dương Phụng Tê từng ngụm thở phì phò, cái mông lắc lư loạn lên, cặp đùi cũng muốn co rút lấy, dịch nhớn cứ từng đợt trào ra, một sự khuất nhục cảm to lớn. Nhưng lại làm cho cô càng thêm phấn khích, cô đem hết toàn lực chống đỡ lại sự khoái cảm bùng nổ như núi lửa tuôn trào dữ dội, nhưng là càng kháng cự, khoái cảm lại càng thế, không thể đỡ, rốt cục. Dương Phụng Tê bỏ qua, cô đã hoàn toàn trầm luân, rên rỉ, đau đớn, điên cuồng từ sự kích thích thêm từ cái mông bị đánh đòn, cao trào sắp đến lúc như tên đã lên dây không gì còn kềm lại được. Dương Phụng Tê cảm thấy từ trong sâu âm đạo, dương vật đột nhiên chấn động, giật giật trở nên càng nóng, càng lớn. Với kinh nghiệm cô hiểu điều gì sắp xảy ra, cô như muốn khóc rên lớn. Bắn đi, bắn sâu vào trong lồn chị đi, chị là của em, đầy tớ của em, là chó cái của em. A a, cô vừa dứt lời, Đinh Nhị Cẩu thét lớn một tiếng, dương vật run rẩy dữ dội, đầu lỗ tiểu mở rộng ra. Lại một lần nữa đạt tới cực khoái, Dương Phụng Tê nằm úp sấp tại trên bàn ăn, nghỉ tạm trong chốc lát, sau đó liền quỳ gối dưới chân của Đinh Nhị Cẩu. Giúp đỡ liếm sạch dịch nhờn trên bắp đùi của hắn, rồi đưa cây dương vật ướt nhẹp hỗn hợp tinh dịch và âm tinh vào trong miệng, cô liếm nuốt cho đến khi dương vật được tẩy trừ sạch sẽ, mới nhẹ nhàng nhổ ra, cô ngửa mặt nhìn Đinh Nhị Cẩu, ngay tại yết hầu của cô, ừng ực lên xuống tiếng nuốt xuống nước, bọt cái miệng nhỏ nhắn của cô lại tiếp tục liếm lên ngay lỗ tiểu dương vật đang rỉ ra thêm vài giọt tinh dịch, rồi mới há hai mảnh bờ môi đỏ mọng xinh đẹp, ẩm ướt nhớp nhúa thở phì phò. Dương vật sau khi bắn tinh dịch uy phong đã sút giảm, nhưng với sự trêu đùa cái lưỡi thơm tho mút vào bú liếm của Dương Phụng Tê, một lát sau lại có triệu chứng hư hỏng, mắc thêm lỗi lầm nữa. Dần dần nó hơi dương cứng lại, Dương Phụng Tê từ trên người Đinh Nhị Cẩu bò ngồi dậy, nhìn trên mặt cô hiện ra lửa dục khó nhịn. Dáng điệu dâm đãng đơn giản giống như là cô chưa hoàn toàn đạt được thỏa mãn. Đinh Nhị Cẩu nhìn cô toàn thân trần trụi, da thịt trắng nõn, một đôi bầu vú cao thẳng, gọn gàng eo nhỏ, bụng mượt mà, mông mập cong lên, mông đít cô khẽ nhếch lên, màu trắng ngà tinh dịch từ âm đạo chậm rãi chảy ra dính lên trên đùi, cô cũng không có cái gì để cố kỵ nữa, giờ thì cô đã hoàn toàn phóng túng bản thân mình, tận tình hưởng thụ nhân sinh khoái hoạt. Dương Phụng Tê thấy Đinh Nhị Cẩu nằm ngửa trên ghế sofa nhìn chăm chú dưới âm hộ mình, cô xấu hổ đỏ mặt vì mình vẫn còn ham muốn. Đem hai chân vươn qua trên người Đinh Nhị Cẩu ngồi trên bụng dưới hắn, mặt quay về phía đối diện với hắn, một tay nắm lấy dương vật lên, chuẩn bị ép buộc cưỡng gian hắn. Nằm ở trên giường, Đinh Nhị Cẩu thấy rõ trong cái khe hở xinh đẹp màu hồng thịt non, ngay miệng, âm đạo có một giọt to, đọng lại thành hình giọt nước. Giống là bị nặn ra từ bên trong âm đạo sắp tràn đầy nhỏ xuống. Cô đem quy đầu Đinh Nhị Cẩu nhắm ngay chỗ cái khe có lỗ huyệt mềm, người cô hơi hơi chút nhúi về trước phía một chút rồi ngồi xuống. Cơ hồ không có bất kỳ sự ngăn chặn nào, quy đầu Đinh Nhị Cẩu bị chèn ép chậm chậm hút vào trong âm đạo Dương Phụng Tê. Cô tiếp tục từ từ nhúc nhích cái mông, trên mặt lộ ra biểu cảm phức tạp, khi thì như rất đau, chân mày nhíu chặt, khi thì như là thỏa mãn thở dài khoan khoái, nhưng Đinh Nhị Cẩu không có chú ý đến điều đó, hắn đang cúi đầu nhìn chỗ kết hợp hai bộ phận sinh dục, nhìn cửa miệng âm đạo Dương Phụng Tê lần thứ hai mở hai mép nhỏ âm hộ từ từ nuốt vào trong huyệt mềm, cảm giác hưng phấn không có ngôn ngữ nào hình dung. Dương vật hùng dũng oai phong lấy lại phong độ, có lẽ là dương vật Đinh Nhị Cẩu rất lớn, khi quái vật lớn hướng vào phía trong, ngoài cửa miệng âm đạo hõm vào cuốn vào sát lớp da trên thân dương vật, hắn cảm nhận được lớp thịt non trong huyệt gắt gao ôm bọc dương vật to của mình thật chật hẹp đầy sung sướng. A, phòng chết người ta rồi. A, Dương Phụng Tê đem bắp đùi của cô càng mở phân lớn hơn nữa, xem cô bộ dáng say mê choáng váng. Đinh Nhị Cẩu biết dương vật to của mình làm cho Dương Phụng Tê cực kỳ sảng khoái, vì trong huyệt mềm thịt non của cô giống như vui mừng khôn xiết. Thong thả vận động co rút lại ngoãn nguệ hút vào dương vật, khi dương vật to ngay ngắn toàn bộ cắm vào, Dương Phụng Tê hai tay chống trên ngực Đinh Nhị Cẩu bắt đầu nỗ lực trước sau nhấp nhô, cái mông cao thấp khuấy động, mái tóc dài phất phới bay tán loạn, có vài sợi tóc dính trên má hồng bị mồ hôi dính chặt trên khuôn mặt đẹp, biểu hiện vô hạn vui sướng. Đinh Nhĩ Cẩu nằm mơ cũng không dám tưởng tượng, nay lại xuất hiện ở trên mặt Dương Phụng Tê, hơn nữa còn là chính cô chủ động làm mình nghĩ đến đây. Càng khiến cho Dương Vật Đinh Nhĩ Cẩu càng to trướng lên, theo động tác Dương Phụng Tê đôi bầu vú cũng đi theo đong đưa, Đinh Nhĩ Cẩu vươn hai tay nắm lấy hai đầu núm vú phồng cứng rắn bóp ngắt. Nhột đau làm Dương Phụng Tê thoải mái rên rỉ, cô đôi lúc cái mông lúc lên lúc xuống khuấy động thật mạnh, cách vài cái lại đè cái đít xuống sát đùi của hắn để quy đầu chạm đến cổ tử cung, rồi dùng mông đít mài vòng vo ma sát một lúc tiếp tục nhanh chóng mông bự động nhanh. Dương Phụng Tê bản năng là người đàn bà dâm đãng. Đêm nay bị Dương Vật To Đinh Nhĩ Cẩu dẫn dụ phát tiết toàn bộ tích lũy sự đói khát dục vọng để cho cô xuân tình bạo phát tận tình phát tiết ra ngoài. Mật hoa càng giống như hồng thủy chảy tràn trên ghế sofa ướt một mảng lớn. Dương Phụng Tê tiếng thở dốc dồn dập với tiếng rên rỉ yêu kiều lọt vào trong tai Đinh Nhĩ Cẩu. Thấy Dương Phụng Tê bình thường đoan trang, lạnh lùng, quý phái giờ thì sắc mặt nhăn nhúm lại, há hốc miệng hiện ra bộ dáng dâm đãng thỏa mãn, âm đạo nhỏ ép chặt, thỉnh thoảng phun âm tinh nóng rực trên quy đầu, sảng đến mức Dương Vật To trướng cứng như muốn phun tinh ra. Đinh Nhĩ Cẩu ôm Dương Phụng Tê đẩy mông hướng lên trên, dùng Dương Vật đánh thẳng lên. Lúc này Dương Phụng Tê tựa như trước khi chết dùng răng oán oại lần cuối cùng, trong khe âm đạo thịt non hàng loạt co rút nhanh cắn hút Dương Vật Đinh Nhĩ Cẩu, từ cổ miệng tử cung từng làn âm tinh lại tuôn trào. Dương Phụng Tê thân thể mềm mại cũng theo cao trào sảng khoái mà run rẩy ngã vào trên người Đinh Nhĩ Cẩu. Sau khi Dương Phụng Tê đã tiết ra được thì hoàn toàn vô lực rồi. Vì thế hắn đem Dương Phụng Tê đỡ xuống nằm ngửa ra trên ghế sofa lớn, hai chân cô banh rộng ra, hiển lộ cái âm đạo đang như cá bị quăng lên trên bờ thoi thóp thở. Cái miệng âm đạo cứ liên tục mở ra khép vào, với từng chùm bọt bong bóng xì xì ra nơi quanh miệng âm đạo. Đinh Nhĩ Cẩu dục hỏa dương cao, Dương Vật To lại bành trướng tới cực điểm. Đinh Nhĩ Cẩu nhịn không được úp sấp trên người của Dương Phụng Tê, bàn tay không ngừng trên hai bầu vú của cô xoa bóp, lúc thì nhu thuận liếm lên trên đầu núm vú. Bất chi bất giác Dương Phụng Tê lại phát ra tiếng hừ từ nơi cổ họng, đồng thời cô tự động mở rộng thêm ra hai chân, bàn tay luồn xuống cầm Dương Vật Đinh Nhĩ Cẩu. Kéo lại để trên miệng, âm đạo, trà sát, nhu động quy đầu trên hai mép nhỏ âm hộ. Đinh Nhĩ Cẩu biết Dương Phụng Tê lại khát vọng Dương Vật hắn, lại một lần nữa cắm vào huyệt mềm nhỏ, nhưng hắn vẫn không vội nhấp ngay, mà đem lấy tay, để trên âm vật cô xoa tròn. A, chị muốn quá, em đút vào lồn chị mau đi. Đàn bà dục hỏa nguyên thủy làm cho Dương Phụng Tê nét dâm thấu xương mị thái, tiếng rên uyển chuyển yêu kiều. Đinh Nhĩ Cẩu đã bị cô dâm mị cám dỗ, kích thích dục hỏa. Tiếp theo Đinh Nhĩ Cẩu dùng sức như điên cuồng mãnh liệt Dương Vật To rút ra, đút vào trong huyệt mềm Dương Phụng Tê như liên tu bất tận. Cô không ngừng rên rỉ, lúc này hai chân đã nâng lên kẹp vào bên hai bên hông của Đinh Nhĩ, làm cho âm hộ của cô càng nhô cao ra, xoay cuồng nghênh hợp tốc độ Đinh Nhĩ Cẩu đút vào. Mỗi một lần Đinh Nhĩ Cẩu quy đầu mài đến hoa tâm Dương Phụng Tê, thì dịch nhờn không ngớt trao ra bên ngoài, tiếng rên thoải mái của cô giờ đã không biết mình kêu lên cái nữa. Cô bây giờ trong đầu chỉ có muốn Dương Vật Đinh Nhĩ Cẩu càng dùng sức lực đâm thọt thật mạnh trong lồn của mình thôi. Hai bầu vú ở trên vẫn bị Đinh Nhĩ Cẩu giày vò như bóp nát. Nam nữ cuồng hoan khiến cho tình dục dâng lên như cơn sóng dữ. Dương Phụng Tê giờ phút bị Đinh Nhĩ Cẩu dùng Dương Vật kịch liệt nhồi nhét, cô như điên cuồng kêu, hai tay thật chặt tự nắm lấy. Một lần nữa lại hưởng thụ tính giao cao trào, Đinh Nhị Cẩu thấy Dương Phụng Tê đạt tới cao trào, hắn đem quy đầu thật chặt ấn ở miệng tử cung Dương Phụng Tê. Hưởng thụ trong âm đạo thịt non ngoạc ngoại không ngừng, như là sợ dương vật, Đinh Nhị Cẩu rút ra, không ngừng cắn mút chặt chẽ, bao vây lấy hắn khoái cảm tinh túy từ huyệt dâm. Thấy Dương Phụng Tê không ngừng thở dốc, Đinh Nhị Cẩu đành phải tạm thời để cho Dương Phụng Tê nghỉ ngơi một chút, nhưng nhìn đến trước ngực Dương Phụng Tê cao nhọn cặp vú đầy đặn, bầu vú đỏ bầm như máu vì bàn tay hắn bạo lực tác động lên, Đinh Nhị Cẩu không nhịn được lại cúi đầu tại đầu núm vú hồng đỏ giờ đã sưng tròn nhiều liếm lên vú hút. Không lâu, Dương Phụng Tê bị Đinh Nhị Cẩu hôn cắn, động tác lại biến thành thoải mái, tiếp tục khổ sở vì xuân tình nhộn nhạo, thở gấp liên tục, dưới háng của cô xoay múa mềm mại. Đồng thời khi quy đầu, Đinh Nhị Cẩu bao nhiêu lần đội lên hoa tâm huyệt mềm nhạy cảm, thì tử cung Dương Phụng Tê cũng bấy nhiêu lần hút mút lấy quy đầu của hắn. A, chị thật sự yêu em chết mất. Đinh Nhị Cẩu gặp Dương Phụng Tê dâm đãng cầu khẩn loạn lên, vì thế Đinh Nhị Cẩu gác hai chân cao Dương Phụng Tê ở trên vai, nhấc lên dương vật nhanh chóng như vậy đút vào, liền thêm một trận cuồng sáp gãi ngứa cái âm hộ của cô. Hai người quá chú tâm say đắm vong ngã ở cảm giác bên trong sự giao hoan, chỉ biết toàn lực hởi cái mông dùng bộ phận sinh dục của người này đón bộ phận sinh dục của đối phương. Rãnh giữa hai bầu vú Dương Phụng Tê như cái khe suối nhỏ róc rách thẳng chảy ra từng đợt mồ hôi, da thịt toàn thân ửng hồng. Ở mé trên Đinh Nhị Cẩu cũng mệt mỏi, mồ hôi ướt đẫm cơ bắp gồng lên từng đoạn, trên dưới ai cũng thở phì phò hào hển. Áp Dương Phụng Tê dưới thân thể, Đinh Nhị Cẩu điên cuồng đút vào, dương vật giống như máy khoan điện cứ sâu bên trong âm đạo đánh thẳng về phía trước. Hắn hộc lên một tiếng ừm, trong âm đạo bỗng nhiên bùng nóng lên. Dương Phụng Tê thấy hắn bỗng nhiên thả lỏng tốc độ chậm lại, trong khi bụng dưới của cô mới vừa vặn quặn lên mới sắp đến cơn cực khoái, cô vội và kêu ra nhanh nhanh đâm mạnh đi. Đinh Nhị Cẩu cố gian lại cười gằn nói được rồi, kêu em bằng tiếng chồng ơi đi, nghe qua một chút em làm nhanh mạnh cho. Dương Phụng Tê này lúc này trong dục hỏa đốt, cũng không kịp suy nghĩ nhiều, chỉ ngóng trông mong dương vật chạy nhanh, há mồm kêu lên, chồng ơi, mạnh lên, mau đít em đi. Một cơn cuồng phong bão tố nước rút dập bùi trên âm hộ Dương Phụng Tê khiến Dương Phụng Tê sướng đến sảng, cả mất hồn liên tục rên rỉ gọi loạn lên thành ra, chồng ơi, chồng nhanh, nhanh, ui. Chết con, cha mẹ, ui, cha ơi, chơi mạnh lên, chơi, chấm CSO con chết đi, cha ơi làm con đi, chồng ơi chơi em. Cuối cùng một cơn lốc khoái cảm đánh sâu vào xuống, hai người song song cùng tiết thân, sung sướng hồn như lìa khỏi xác. Đinh Nhị Cẩu sảng khoái trong cơ thể bắn ra nồng nặc sinh mệnh tinh hoa, lúc này Đinh Nhị Cẩu mới hài lòng cười cười, bởi vì hắn đã biết chính mình đem Dương Phụng Tê khuất phục hoàn toàn. Dương Phụng Tê vẫn còn không chịu nổi được rên rỉ, người ta không còn khí lực rồi, bị em làm cho chết khô, a a quá dài. Qua một thời gian nghỉ ngơi, Dương Phụng Tê mới hoàn hồn lại, quấn quýt lấy Đinh Nhị Cẩu, mối quan hệ của chúng ta giờ là gì đây nhỉ, gian phu dâm phụ sao? Đinh Nhị Cẩu dựa vào tại ghế sofa chỗ tựa lưng, Dương Phụng Tê dựa vào trong lòng Đinh Nhị Cẩu, không, Nhị Cẩu, từ hôm nay trở đi, em là chính là hoàng đế trong lòng chị. Dương Phụng Tê sức lực yếu ớt, nói.